Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay là thứ Tư, ngày 16 tháng 9, tức ngày 29 tháng 7 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Sau đó sẽ quyết định có tách luật giao thông đường bộ năm 2008 thành hai luật như đề xuất của Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải hay không. Khai mạc hội nghị cấp bộ trưởng ASEAN về phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay. Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5 hướng về đất liền các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Trong phần tin thế giới, Israel ký thỏa thuận bình thường hóa với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Tổ chức Thương mại Thế giới phán quyết rằng việc Mỹ áp thuế 200 tỷ đô la Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc năm 2018 đi ngược lại các quy định thương mại toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch chiến lược khóa 13 lớp thứ 5 và cũng là lớp cuối cùng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.
Thay mặt ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng, đồng chí Phạm Minh Chính đã trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho 41 học viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã trao bằng khen của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng 15 đồng chí học viên có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập. Theo kế hoạch ban đầu, lớp bồi dưỡng tiến hành trong 2 tháng rưỡi với 45 chuyên đề, nhưng do tình hình COVID-19 phức tạp nên ban chỉ đạo lớp quyết định rút gọn thời gian còn 2 tháng với 36 chuyên đề và vẫn giữ nguyên 6 học phần, trong đó có các học phần về nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng. Chúc mừng kết quả học tập rèn luyện bồi dưỡng kiến thức của 41 học viên lớp bồi dưỡng thứ 5, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch chiến lược khóa 13 với hơn 200 đồng chí. Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, nâng cao trình độ lý luận thực tiễn chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên nói chung và lãnh đạo quản lý nói riêng, nhất là đối với cán bộ cấp chiến lược là những công việc rất quan trọng, mang tính thường xuyên, liên tục và thực hiện suốt đời. Đánh giá thời gian học tập cũng như những kiến thức các đồng chí học viên tiếp nhận được vừa qua mới chỉ là những kiến thức cơ bản, có tính chất gợi mở định hướng. Đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng điều này đòi hỏi trong thời gian tới, các đồng chí học viên cần tiếp tục bổ sung phát triển hơn nữa. Đặc biệt cần vận dụng đúng đắn nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo quản lý của từng đồng chí ở từng vị trí công tác, góp phần thực hiện hiệu quả công việc chung của mỗi cơ quan đơn vị địa phương và của đất nước.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 48, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Một trong những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau là để Bộ Công an hay Bộ Giao thông Vận tải quản lý đào tạo sát hạch cấp bằng lái xe. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cải cách hành chính và thực tiễn về trật tự an toàn giao thông hiện nay, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tư pháp thống nhất để Bộ Công an báo cáo Quốc hội là vấn đề đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Trước đó, trong chiều qua, khi cho ý kiến vào dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi, nhiều ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn băn khoăn khi tách hai dự án luật là luật giao thông đường bộ sửa đổi và luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, bởi hai dự án luật còn quá nhiều điểm trùng lắp và chồng chéo. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị quyết định, trong sáng nay 16 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Để đảm bảo tính khả thi, hệ thống và thống nhất, sau khi cho ý kiến đối với hai dự án luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định có tách thành hai luật hay giữ nguyên như luật hiện hành.
Thưa quý vị, miền Trung đang vào mùa mưa bão. Các công trình phòng chống thiên tai như là kè biển, kè chống sạt lở, bồi lấp cửa sông, cửa biển đang được khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công. Cộng tác viên Nhã Uyên tại miền Trung phản ánh công tác này tại tỉnh Phú Yên.
Tại công trình sửa chữa nâng cấp chỉnh trị cửa sông Đà Nông, thành phố Tuy Hòa, nhà thầu huy động tối đa phương tiện thiết bị để đẩy nhanh thi công các hạng mục kè biển, kè sông, mỏ hàn. Dự kiến công trình hoàn thành trong tháng 8 năm 2022. Công trình này nhằm hạn chế tình trạng nước biển xâm thực, giúp tiêu thoát lũ, giảm ngập lụt cho 115.000 dân, chống úng cho khoảng 3.000 hectare lúa của thị xã Đông Hòa và huyện Tây Hòa trong mùa mưa lũ. Ông Võ Công Trọng, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Bình Định, đại diện giám sát công trình cho biết.
Công trình là ven biển, rất là khó thi công, nghi hiểm vì ảnh hưởng trực tiếp đến mưa, gió, bão. Thì tư vấn giám sát cũng là 24/24, bám sát công trường, kết hợp nhà thầu, thực hiện phần khối lượng để đảm bảo chất lượng, đạt tiến độ.
Cũng tại thành phố Tuy Hòa, công trình kè chống sạt lở bồi lấp cửa biển Đà Diễn được thực hiện trên diện tích hơn 13 ha tại phường 6. Đây là hai công trình kè biển kè sông có quy mô lớn nhất tỉnh Phú Yên với tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương và ngân sách địa phương.
Và tiếp ngay sau đây, mời quý vị nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5.
Vào lúc 4 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc, 118,2 độ Kinh Đông, cách đảo Palawan của Philippines khoảng 200 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 11 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 113 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Do ảnh hưởng của bão, nên khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 18 tháng 9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây Nam của quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 90 đến 100 km/h, giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão và mưa lũ sau bão, hôm qua, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện số 10 đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ ngành chỉ đạo việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, thông báo cho chủ các phương tiện hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, rà soát mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chiều nay tại Hà Nội sẽ diễn ra hội nghị cấp cao về phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay. Đây là phiên họp đặc biệt của các Bộ trưởng Lao động ASEAN và Bộ trưởng Giáo dục ASEAN do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tin của phóng viên Kim Thành.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự trực tuyến có khoảng 150 đại biểu ở 70 điểm cầu, bao gồm các Bộ trưởng Lao động ASEAN, các Bộ trưởng Giáo dục ASEAN, Tổng thư ký ASEAN, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, các đối tác đối thoại của ASEAN trong và ngoài khu vực, các đại diện thuộc Hội đồng Giáo dục Nghề nghiệp ASEAN, đại sứ các nước thành viên ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản tại Việt Nam, một số trường đại học, trường nghề, các hiệp hội và các doanh nghiệp. Hội nghị sẽ được diễn ra với 4 phiên thảo luận chủ đề bao gồm quan hệ đối tác cho phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên hậu đại dịch, vai trò lãnh đạo của khu vực tư nhân với phát triển nguồn nhân lực, các hệ thống giáo dục và đào tạo sẵn sàng cho tương lai để thúc đẩy các kỹ năng của thế kỷ 21. Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, hội nghị sẽ là điểm nhấn về hợp tác liên ngành, liên chính phủ và là cơ hội không chỉ đối với Việt Nam mà đối với ASEAN nhằm tranh thủ hợp tác quốc tế và phát triển nguồn nhân lực.
Trong cái thế giới mà đang đổi thay nhanh chóng hiện nay thì ASEAN luôn xác định con người là trung tâm của sự phát triển, bởi vì tăng trưởng và phát triển bền vững cuối cùng là để hướng tới phát triển con người và vì con người. Chính vì vậy cho nên Việt Nam đã lựa chọn cái phát triển nguồn nhân lực là một ưu tiên trong cộng đồng xã hội ASEAN, và để góp phần vào cái phát triển cộng đồng kinh tế và thúc đẩy một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng như chủ đề của năm Chủ tịch ASEAN 2020.
Đúng 0 giờ hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng loạt công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 năm 2020 tại 11 hội đồng thi để thí sinh có thể tra cứu. Tin của phóng viên Minh Hường.
Trong đợt thi tốt nghiệp lần 2, có gần 26.000 thí sinh của 27 tỉnh, thành phố dự thi tại 11 hội đồng thi. Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 vẫn được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố theo cấu trúc như đợt 1, đó là trên hệ thống tra cứu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đường link do Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp. Thí sinh chỉ cần nhập tên đăng nhập, mật khẩu đã được cấp khi đăng ký dự thi để biết kết quả điểm thi. Do số thí sinh dự thi đợt 2 tập trung nhiều nhất ở thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Đắk Lắk nên không xảy ra tình trạng nghẽn mạng khi công bố điểm thi. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 2, các Sở Giáo dục và Đào tạo nhận đơn và tổ chức phúc khảo bài thi nếu có, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sau phúc khảo được thực hiện từ ngày hôm nay 16 tháng 9 đến chậm nhất ngày 30 tháng 9. Việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận bản chính cho thí sinh hoàn thành chậm nhất ngày 25 tháng 9. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng điều chỉnh một số mốc liên quan đến công tác tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh thi đợt sau. Theo dự kiến, Hội đồng xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành sức khỏe và sư phạm sẽ họp và công bố mức điểm sàn đăng ký xét tuyển vào các khối ngành này trong ngày mai 17 tháng 9. Từ ngày 19 tháng 9, tất cả các thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 và đợt 2 năm 2020 sẽ thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng bằng phương thức trực tuyến hoặc bằng phiếu đăng ký xét tuyển. Dự kiến kết quả xét tuyển đợt 1 sẽ được các trường thông báo trước 17 giờ ngày 5 tháng 10.
Về tình hình dịch COVID-19, theo tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, sáng nay nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Như vậy, đến nay đã 2 tuần Việt Nam không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng, và trong số các bệnh nhân đang điều trị thì có 46 ca xét nghiệm âm tính từ 1 đến 3 lần với SARS-CoV-2. Và từ hôm nay, một số địa phương đã dừng thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú, nơi làm việc đối với người đến từ thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau.
Công dân đi từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế chỉ cần đăng ký trực tuyến để được phê duyệt và chịu trách nhiệm về thông tin đăng ký, không cần xét nghiệm PCR và không bị cách ly bắt buộc. Trong trường hợp nếu chưa khai báo trước qua mạng thì kê khai tại chốt kiểm tra liên ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế. Cũng từ hôm nay, tỉnh Bình Định dừng thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú, nơi làm việc đối với người đến về từ Đà Nẵng, chỉ cách ly y tế đối với trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ như ho, sốt. Tỉnh Bình Định cũng dừng hoạt động các chốt kiểm tra y tế tại đèo Bình Đê, ga Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, ga Diêu Trì, huyện Tuy Phước, bến xe trung tâm Quy Nhơn, nhưng vẫn duy trì chốt kiểm tra y tế tại cảng Quy Nhơn và sân bay Phù Cát.
Thưa quý vị thính giả, dịch COVID-19 không chỉ ảnh hưởng tới thị trường lao động mà ngay cả sức mua toàn cầu cũng giảm, nhu cầu tiêu dùng thay đổi, nhiều đơn hàng bị hủy. Thời điểm này, một số doanh nghiệp dệt may chỉ nhận được những đơn hàng theo tháng, thậm chí là từng tuần. Nguy cơ thiếu đơn hàng dệt may cuối năm đang hiện hữu. Phóng viên Bá Toàn phân tích ngay sau đây.
Theo số liệu từ Bộ Công Thương, 8 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc ước đạt hơn 19 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình sản xuất xuất khẩu của toàn ngành dệt may vẫn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, các doanh nghiệp dệt may mới chỉ nhận được đơn hàng theo tháng, thậm chí từng tuần. Một số doanh nghiệp vẫn chưa có thông tin rõ ràng về đơn hàng trong những tháng còn lại của năm nay. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng đây mới thực sự là giai đoạn khó khăn khi các mặt hàng truyền thống, thế mạnh của nhiều doanh nghiệp dệt may gần như chưa có đơn hàng cho những tháng cuối năm.
Sức mua toàn cầu bị giảm. Hàng loạt các cái nhà máy của Việt Nam sản xuất các cái sản phẩm có giá trị gia tăng cao như là bê tông, như là sơ mi, như là quần, các loại và đồ đậm, đồ nữ thì đều bị mất đơn hàng do cái sức mua của các nước và nhãn hàng người ta không tiếp tục có thể nhập khẩu được nữa. Cái điều này nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đến vấn đề tâm lý của các cái nhà nhập khẩu. Họ bắt đầu đưa ra cái chính sách tạo ra một cái áp lực cho cộng đồng doanh nghiệp chúng ta, đó là vấn đề cái phương thức thanh toán. Trước đây thì chúng ta có rất nhiều phương thức thanh toán, nhưng bây giờ họ đưa ra 60 ngày, 90 ngày và thậm chí 120 ngày họ thanh toán. Và thậm chí có những đơn vị, có cái nhãn hàng họ đề nghị là họ chỉ thanh toán 3%. Thì đấy là vấn đề đã tạo được một cái áp lực cực kỳ lớn cho ngành dệt may Việt Nam.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lượng đơn hàng các sản phẩm truyền thống của Tổng ty May 10 đã giảm khoảng 30%. Tình hình thị trường tháng 9 tiếp tục khó khăn hơn. Đơn hàng truyền thống không có nhiều tín hiệu khả quan. Ông Bạch Thăng Long, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết.
Năm nay là một năm hết sức đặc biệt và chưa từng có trong cái lịch sử phát triển của ngành dệt may. Thông tin đơn hàng thì đã chưa có, nhưng thời điểm hiện tại thì phải cạnh tranh với một loạt các nước sản xuất dệt may lớn mà hiện nay họ cũng ít nhiều là họ kiểm soát được dịch. Ngoài cái đòi hỏi về mặt thời gian thì yêu cầu về chất lượng rồi mọi thứ đều ngặt nghèo hơn.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dự báo xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam năm nay chỉ đạt khoảng 32 tỷ đô la Mỹ.
Tiếp theo là thông tin về một vụ việc đang được dư luận quan tâm. Hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử ông Nguyễn Thành Tài, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng 4 đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo cáo trạng, hành vi sai phạm của ông Nguyễn Thành Tài và đồng phạm đã gây thất thoát hơn 1.900 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến kéo dài tới ngày 21 tháng 9 tới. Trong khi đó, hôm qua, ông Nguyễn Hữu Tín, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng 7 người khác bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan đến khu đất vàng số 246 Hai Bà Trưng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án này cũng liên quan đến cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và nguyên Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều qua theo giờ Mỹ đã chủ trì lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa Israel với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Phản ánh của Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
Thủ tướng Israel đã ký thỏa thuận hòa bình với Ngoại trưởng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain tại Nhà Trắng. Với sự trung gian hòa giải của Mỹ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain là nước Ả Rập thứ 3 và thứ 4 bình thường hóa quan hệ với Israel kể từ khi nước này được Ai Cập và Jordani công nhận năm 1979 và 1994. Phát biểu trước lễ ký kết, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh.
We're here this afternoon to change the course of history.
Chúng ta có mặt tại buổi chiều ngày hôm nay nhằm làm thay đổi tiến trình lịch sử. Sau nhiều thập kỷ chia rẽ và xung đột, chúng ta đánh dấu một bình minh mới ở Trung Đông. Nhờ có sự can đảm của lãnh đạo ba nước này, chúng ta đã có một bước tiến lớn hướng tới tương lai, nơi người dân của mọi đức tin và nguồn gốc chung sống trong hòa bình và thịnh vượng.
Ngoại trưởng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Abdullah bin Zayed Al Nahyan chia sẻ.
Peace requires courage.
Hòa bình cần có lòng can đảm, việc hình thành tương lai cần có tri thức, việc thúc đẩy các nước cần sự chân thành và kiên trì. Chúng ta tụ họp ngày hôm nay để nói với thế giới rằng đây là cách tiếp cận của chúng ta và hòa bình là nguyên tắc dẫn đường. Những người bắt đầu một cách đúng đắn sẽ gặt hái được thành quả đáng tự hào.
Ngoại trưởng Bahrain Abdulatif bin Rashid Al Zayani cũng nhấn mạnh.
Today is a truly historic occasion.
Tuyên bố ủng hộ hòa bình giữa Vương quốc Bahrain và Israel là một bước lịch sử trên con đường dẫn tới hòa bình lâu dài và thực chất, an ninh và thịnh vượng trong toàn bộ khu vực, và cho người dân tại đây bất kể tôn giáo, tín ngưỡng, sắc tộc và tư tưởng.
Sau các thỏa thuận trên, Tổng thống Trump tuyên bố có thêm khoảng từ 5 hoặc là 6 quốc gia Ả Rập sẵn sàng đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel. Nhưng dường như tiến trình hòa bình vẫn còn trắc trở với vùng đất Trung Đông. Trong lúc các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ được ký tại Mỹ, thì tên lửa từ Gaza đêm qua đã bắn vào miền nam Israel. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
Ít nhất 8 người thương vong trong vụ tấn công bằng tên lửa từ dải Gaza vào thành phố Ashdod, miền nam Israel. Quân đội Israel xác nhận rằng 2 quả rocket đã bắn vào các thành phố và một trong 2 quả rocket đã bị đánh chặn. Phong trào Hamas ở Gaza cho rằng thỏa thuận hòa bình với Israel của các tiểu vương quốc Ả Rập Nhất và Bahrain sẽ không ngăn cản được người dân Palestine tiếp tục đấu tranh. Hamas tuyên bố kiên quyết đấu tranh cho đến khi khôi phục đầy đủ các quyền và không thừa nhận các thỏa thuận này. Cùng ngày, Tổng thống Palestine cho rằng những thỏa thuận này sẽ không đạt được hòa bình chừng nào Mỹ và chính quyền Israel không công nhận quyền của người dân Palestine với nhà nước độc lập trên đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô và vấn đề người tị nạn Palestine được giải quyết theo nghị quyết quốc tế. Ông Abbas cảnh báo rằng sẽ không có hòa bình, an ninh hoặc ổn định trong khu vực nếu không chấm dứt việc chiếm đóng của Israel.
Về quan hệ thương mại Mỹ-Trung, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO hôm qua đã ra phán quyết cho rằng việc Mỹ áp thuế 200 tỷ đô la Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc trong năm 2018 đã đi ngược lại các quy định thương mại toàn cầu. Phản ánh của Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
Phán quyết của một ủy ban thuộc WTO ngày 15 tháng 9 cho biết, Washington đã không lý giải được quyết định áp thuế của mình là cần thiết để bảo vệ các giá trị chung của Mỹ, chiều theo thỏa thuận chung về thương mại và thuế. Phán quyết của WTO cũng cho rằng các mức thuế của Mỹ đi ngược lại các quy định thương mại vì chỉ áp dụng đối với Trung Quốc và cao hơn mức tối đa mà Mỹ đã cam kết. Ủy ban của WTO cũng cho biết chỉ xem xét các mức thuế của Mỹ chứ không xét tới các biện pháp trả đũa của Trung Quốc do Washington không đệ đơn kiện. Ủy ban này cũng khuyến khích hai nước cùng phối hợp để giải quyết tranh chấp trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu chưa từng có. Phản ứng trước phán quyết này, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho rằng WTO đã không hành động đủ để ngăn chặn các hoạt động công nghệ gây phương hại của Trung Quốc. Ông Lighthizer nhấn mạnh, quyết định của WTO cho thấy tổ chức này không có giải pháp cho các hành vi không chấp nhận được của Trung Quốc. Ông Lighthizer khẳng định, Mỹ phải được tự bảo vệ mình trước các hành động thương mại không công bằng và chính quyền Tổng thống Trump sẽ không cho phép Trung Quốc sử dụng WTO để lợi dụng người lao động, các doanh nghiệp, nông dân và người chăn nuôi Mỹ.
Và ngay lập tức, Bộ Thương mại Trung Quốc đã đưa ra phản ứng về quyết định vừa nêu của WTO. Tin của Đinh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Bộ Thương mại Trung Quốc đánh giá quyết định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO là khách quan và chính xác, đồng thời khẳng định việc Trung Quốc kiện Mỹ lên cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO về các hành vi sai phạm của Mỹ, một mặt nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân, mặt khác cũng cho thấy sự tôn trọng của Trung Quốc đối với các quy tắc của WTO cũng như quyết tâm kiên định của nước này trong việc bảo vệ quyền uy của thể chế thương mại đa phương. Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, việc coi Tổ chức Thương mại Thế giới WTO là hạt nhân của thể chế thương mại đa phương, là nền tảng của thương mại quốc tế. Trung Quốc luôn kiên trì và bảo vệ nền tảng này, tôn trọng các quy định và phán quyết của WTO. Trung Quốc hy vọng Mỹ tôn trọng phán quyết của WTO và thể chế thương mại đa phương với các quy tắc là nền tảng, áp dụng các hành động thực tế cùng với Trung Quốc và các thành viên khác của WTO bảo vệ thể chế thương mại đa phương, thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển ổn định, lành mạnh.
Thưa quý vị, căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp và các vấn đề liên quan đến người di cư hiện nay sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi trại Moria vào tuần trước là chủ đề thảo luận chính trong cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và người đồng cấp Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. Xin lỗi quý vị, Kyriakos Mitsotakis diễn ra hôm qua. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường theo dõi khu vực Đông và Nam Âu phản ánh.
Trong suốt nhiều tháng căng thẳng leo thang liên tục giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ về việc khai thác các nguồn tài nguyên ở Đông Địa Trung Hải, Đức được coi là cầu nối trung gian có cách tiếp cận mềm mỏng với Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với những căng thẳng trong khu vực, chủ đề người di cư cũng là nội dung được quan tâm đặc biệt của EU. Đức cũng trở thành trung tâm trong bất kỳ cuộc đối thoại nào giữa Hy Lạp và các quốc gia châu Âu khác về việc xử lý khủng hoảng người di cư hiện nay. Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Mitsotakis hy vọng sẽ xây dựng một chiến lược chung giữa các quốc gia EU về chính sách liên quan đến tái phân bổ và quản lý dòng người di cư hiện nay. Mặc dù một số các quốc gia châu Âu, đặc biệt là Đức, đã đề nghị tiếp nhận nhiều trường hợp người tị nạn sau một loạt vụ hỏa hoạn thiêu rụi tại trại Moria, nhưng Hy Lạp vẫn lo ngại rằng nếu hàng loạt người di cư từ Moria được Đức và các nước châu Âu khác tiếp nhận, những người tị nạn khác trong các trại xung quanh của Hy Lạp sẽ coi việc phóng hỏa là một chiến thuật thành công trong việc đưa họ ra khỏi Hy Lạp để tiến vào châu Âu.
Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thể thao. Vòng bán kết Cúp Quốc gia 2020 diễn ra hôm nay, trong đó cuộc so tài trên sân hàng đẫy giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được coi là chung kết sớm. Mùa trước, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từng bị chính câu lạc bộ Hà Nội loại ở bán kết Cúp Quốc gia. Trong lần chạm trán gần nhất ở V-League 2020 diễn ra trước khi mùa giải tạm hoãn vì dịch Covid-19, thầy trò huấn luyện viên Chung Ha-seong cũng thua đội bóng thủ đô. Chia sẻ trong cuộc họp báo chính thức trước vòng bán kết Cúp Quốc gia năm nay, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc khẳng định.
선수들이 절대 그 지나간 하노이 경기에 대해서 어떤 그
Thời điểm này tôi không muốn nói nhiều về những gì đã xảy ra. Tôi chỉ hướng tới trận đấu sắp tới. Quan điểm của tôi luôn là mỗi trận đấu đều là trận chung kết. Sau chiến thắng 3-2 trước Bà Rịa Vũng Tàu, tâm lý các cầu thủ rất tốt. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực 200% sức lực để đạt được kết quả tốt nhất. Tôi luôn nhắc các cầu thủ phải có sự tự tin, tinh thần tốt để bước vào trận với tâm thế tốt. Hà Nội FC là một đội bóng mạnh, họ có rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Bóng đá thì không nói trước được, nhưng tôi hy vọng trận đấu sẽ diễn ra hấp dẫn và đem lại niềm vui cho khán giả cả nước.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2020 sẽ khởi tranh vào ngày 22 tháng 9 đúng theo lịch thi đấu cũ. Tại Tây Ban Nha, thầy trò huấn luyện viên Zinedine Zidane hôm qua chơi trận giao hữu với câu lạc bộ Getafe. Nhằm giấu bài, Real Madrid đã không cho truyền thông Tây Ban Nha tiếp cận trận đấu. Sau 90 phút, Real Madrid thắng Getafe với tỷ số 6-0.
Dự báo thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung ngày nắng, có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Tuy nhiên, vùng núi Bắc Bộ về chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ lưu ý mưa dông về chiều tối. Còn trên biển, do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa bão ở phía đông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, riêng phía đông cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.